Giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 11, sự thờ thần tượng của tín hữu. Sự thờ thần tượng giữa vòng người ngoại đã quá tội lỗi rồi. Nhưng khi phát hiện việc này lại có giữa vòng những người có giao ước với Đức Chúa Trời hàng sống thì thật khủng khiếp. Gia Cơ nói về loại thờ thần tượng này là ngoại tình. Nó được đặt tên như thế vì chúng ta có một giao ước với Đức Chúa Trời và giống như vợ hay chồng khi họ không chung thủy với người phối ngẫu của mình. Khi chúng ta phó mình cho sự thờ thần tượng thì chúng ta không chung thủy với người chồng của mình là Chúa Giê-xu. Vua Saul và dân Amalek. Chúng ta hãy bắt đầu trong Cựu Ước và rồi đến Tân Ước. Dân Israel có giao ước với Đức Chúa Trời bắt đầu từ tổ phụ của họ là Abraham. Chúa ban cho vua Saul của dân Israel một mạng lệnh qua tiên tri Samuel. Đó là: "Vậy bây giờ xin vua nghe lời Chúa phán", Samuel nhất đoạn 15 câu số 1. Không thể nhầm lẫn về ý muốn của Chúa. Ý muốn đó là trực tiếp và đi thẳng vấn đề. Vua được bảo phải tiêu diệt hết dân Amalek, cả nam lẫn nữ, cả người lẫn súc vật. Đó, sự báo thù của Chúa đối với dân Amalek khi chúng chống lại dân Israel đang khi họ chạy trốn khỏi Ai Cập và trong lúc họ chưa chuẩn bị gì hết. Vua Saul lập tức cho tập hợp và huy động quân đội để tấn công Amalek. Tuy nhiên, chúng ta đọc vua Saul đánh bại quân Amalek từ Havila đến Sura phía đông Ai Cập. Vua Saul bắt sống Aga, vua dân Amalek, nhưng dùng gươm diệt sạch toàn dân. Vua Saul và binh sĩ tha chết cho Aga. Họ cũng tiếc và không chịu hủy diệt những con thú tốt nhất trong bầy chiên, dê và bò. Những con thú được nuôi cho mập, những con chiên con và tất cả những con gì tốt, nhưng họ diệt hết tất cả những con thú vô dụng và không có giá trị. Samuel nhất đoạn 15 từ câu 7 cho đến câu 9. Dường như đối với nhiều người tại Israel thì vua Saul đã vâng lời Chúa, nhưng ngay sau câu này chúng ta đọc, Chúa phán với ông Samuel: "Ta hối tiếc đã lập Saul làm vua, vì người đã bỏ không theo ta và không thi hành mạng lệnh ta", Samuel nhất đoạn 15 câu 10 và câu 11. Saul không dâng Chúa sự thờ phượng, sự vâng lời mà ngài xứng đáng nhận. Ông không trung tín với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có một ông bố đang bối rối tâm sự với tôi về một trong những thách thức lớn nhất của ông với cậu con trai đang ở tuổi thiếu niên, là việc cậu ta chỉ làm theo một phần những lời dạy của bố cậu. Rồi sau đó cậu đi và làm những gì cậu muốn, nghĩa là lui tới với đám bạn của mình. Khi ông bố la cậu thì cậu ta nổi giận và nói vặn lại: "Thôi đi mà cha, đừng có khắt khe với con nữa. Con đã làm 90% điều cha bảo rồi. Sao mà cha khó tính vậy? Tại sao cha không nhìn vào 90% mà con đã làm, mà toàn là nhìn vào 10% mà con không làm chứ?" Người bố rất thất vọng. Tôi nói với người bố rằng: "Vậy thì Chúa cũng rất khó tính." Tôi nhắc ông ta về câu chuyện của dân Israel với dân Amalek. Tôi bảo rằng lúc đó chắc Saul đã giết ít nhất 100.000 người, trong đó có nam, nữ và trẻ em. Tôi chắc chắn ông cũng giết nhiều chiên, dê và súc vật, thậm chí nhiều hơn cái con số mà ông đã tha cho. Nên chắc chắn chúng ta có thể nói rằng Saul vâng lời hơn 90% điều mà Chúa bảo ông làm. Nhưng Chúa nói với Saul là ông đã không nghe lời Ngài, và sau đó Ngài dùng chữ nổi loạn để xác định hành vi của Saul. Trong câu 23 chép như vậy. Câu chuyện kinh thánh này giúp cho ông bố ở trên biết ông thực sự cảm nhận được hành vi sai trái của con ông. Đúng vậy, tôi chắc chắn là Saul thực hiện gần tới 99% điều Chúa bảo ông. Tại sao Chúa không tập trung vào tất cả những điều Saul đã làm thay vì 1% mà ông không làm? Trong con mắt của nhiều người thì Chúa quá khó tính. Nhưng với Chúa thì sự vâng lời 1%, thậm chí là vâng lời gần hết, không phải là sự vâng lời, mà là sự nổi loạn. Đó là không dâng cho Chúa địa vị độc tôn hay không dâng sự thờ phượng chỉ thuộc về Ngài. Sau đó, Samuel đối chất với Saul là người đã bị lừa mà lại thẳng thừng phủ nhận sự cáo buộc. Nhưng Samuel chỉ ra những con vật được dâng tế. Sau đó, Saul cố đổ lỗi cho dân sự. Nhưng Samuel đã quở ông. Không, ông là người chịu trách nhiệm. Ông mới là người không vâng lời Chúa. Đây là diễn ý nha. Một khi Saul bị sự đối chất của tiên tri dồn vào chân tường, thì Samuel đã nói ra một lẽ thật tuyệt vời liên quan đến sự thờ phượng. Vì phản nghịch khác nào tội bói toán, kêu ngạo, khác nào tội thờ hình tượng. Vì vua đã gạt bỏ lời Chúa, nên Ngài cũng gạt bỏ vua, không cho vua cai trị nữa. Samuel nhất, đoạn 15, câu 23. Hiện tại tôi sẽ tập trung vào câu thứ hai. Sự phản nghịch hay là sự cứng đầu khác nào tội thờ hình tượng. Sự phản nghịch có nghĩa là đưa đẩy hay là áp lực. Saul đã bị đẩy xa khỏi lẽ thật, xa khỏi sự vâng lời hoàn toàn. Những từ tiếp theo là khác nào. Trong câu này được in nghiêng luôn á. Có nghĩa là nó không có trong văn bản nguyên chữ đã thêm nó vào để rõ nghĩa. Nên dịch chính xác hơn là thế này. Sự phản nghịch là thờ thần tượng. Thực tế là khi ai đó biết lẽ thật, biết ý muốn Chúa, biết điều Chúa phán, nhưng họ chống cự và không vâng lời, thì đó là thờ thần tượng. Lý do à? Rất dễ, ý chí, này, kế hoạch, ước ao và mong ước của họ được đặt trên ý muốn, chương trình ước ao và mong ước của Chúa. Tất cả những điều này được đặt ưu tiên hơn Đức Chúa Trời. Nên thần tượng chính là bất cứ thứ gì mà chúng ta đặt ưu tiên hơn Chúa. Saul có tin và thậm chí thú nhận, tôi đã vâng lời Chúa. Nhưng vì ông không vâng lời trọn vẹn, nhưng đã chọn đặt mong muốn của dân sự, chính xác hơn là mong muốn của chính ông lên trên cả lời Chúa. Đó là thần tượng. Làm như vậy đã che mắt ông không thấy mình sỉ nhục Chúa. Như chúng ta đã thấy trong sách Roma liên quan tới toàn thể nhân loại, thì điều tương tự cũng đúng với Saul. Căn nguyên của sự thờ thần tượng của Saul không phải là tượng thần, tượng tạc, bàn thờ hay đền miếu gì cả, mà là không dâng cho Chúa sự thờ phượng mà Ngài xứng đáng nhận, vâng theo những gì Ngài bày tỏ. Đây là hành vi cốt lõi dẫn tới việc vô tình đổi lẽ thật, lấy lời dối trá. Chính vì vậy mà chính sự lừa dối này bắt đầu kiểm soát Saul. Hành động đó dẫn ông tới suy nghĩ ngu dại và làm những chuyện mà đáng lẽ ông không bao giờ nên làm. Hậu quả bi thảm của sự thờ thần tượng của Saul là đời sống ông càng ngày càng lún sâu trong tội ác. Ông đâm ra ganh tị hay đòi hỏi rất vô lý đầy thịnh nộ, thành một kẻ tấn công khát máu các tôi tớ của Chúa, thành một kẻ giết người, thậm chí còn nhờ phù thủy tư vấn thay vì tham vấn Chúa. Đây là một số đặc điểm của con người Saul. Tất cả đều bắt nguồn từ tội thờ thần tượng của ông. Thường thì những người có mối quan hệ với Đức Chúa Trời nhưng lại chọn đặt các ham muốn riêng của mình lên trên những gì Ngài bày tỏ rõ ràng trong Kinh Thánh, họ sẽ bị che mắt không thấy là họ không vâng lời Chúa. Như chuyện đã xảy ra với vua Saul, thì sự thờ thần tượng sẽ che mắt chúng ta không thấy lẽ thật. Lúc đó, chúng ta đổi lẽ thật lấy sự dối trá, nhưng lại tin là Chúa ở về phía chúng ta. Chúng ta nghĩ Ngài hiểu tấm lòng chúng ta, và vì vậy chúng ta bỏ qua hành vi lối sống của mình hoặc là chấp thuận lối sống của mình. Trong khi thực tế thì chúng ta đặt mình ở chỗ đối nghịch với Ngài và đã tự biến mình thành kẻ thù của Ngài. Sự thỏa lòng. Tôi sẽ giới thiệu khía cạnh tiếp theo của sự thờ thần tượng bằng cách định nghĩa hai từ khóa. Đầu tiên là từ thỏa mãn hay là sự thỏa mãn. Trong từ điển Merriam-Webster định nghĩa như thế này: cảm thấy hay tỏ ra thỏa mãn với tài sản, vị thế hay hoàn cảnh của một người. Từ Hy Lạp thường được dùng để nói về thỏa mãn là akheo và được định nghĩa là đáp ứng đầy đủ, thỏa mãn, ngụ ý là quá đủ nên có khả năng hỗ trợ người khác được. Chúng ta không thể phục vụ Chúa đúng nghĩa nếu chúng ta không thỏa lòng. Khi chúng ta thiếu đức hạnh này, chúng ta sẽ dễ nhìn hoàn cảnh từ góc độ điều này có lợi gì cho tôi. Hành động và lời nói của chúng ta nghe có vẻ không có gì là ích kỷ hay thậm chí là rất hy sinh. Nhưng nếu chúng ta không sống thỏa lòng thì chúng ta sẽ bị tác động bởi động cơ nhằm phục vụ cho bản thân mà thôi. Phaolô nói với một hội thánh, tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Philip đoạn 4 câu số 11. Tuy nhiên, ông cũng có các nhu cầu. Ông chỉ nói cho những người mà ông phục vụ rằng ông không tìm kiếm quà cáp để lợi lộc cho bản thân, mà vì ích lợi của họ. Khi viết Kinh Thánh, ông không thể nói dối hay phóng đại, nên chúng ta biết động cơ của ông quả thực là như vậy. Chứ không phải chỉ là những lời tuyên bố sáo rỗng. Cách duy nhất để động cơ của ông không ích kỷ như vậy là vì ông thỏa lòng hoàn toàn, ngay cả khi ông đối diện với các nhu cầu thật. Vì lý do này mà chúng ta là các tín hữu được dạy, thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là một nguồn lợi lớn. Nên một khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng. Timôthê nhất đoạn 6 câu 6 và câu 8. Một nguồn lợi lớn đi kèm theo sự thỏa lòng. Tuy nhiên, nguồn lợi không phải lúc nào cũng xuất hiện theo thời gian biểu của chúng ta. Sự thỏa lòng giúp cho chúng ta vững vàng và không bỏ cuộc cho tới khi chúng ta thấy lời cầu nguyện được đáp lời. Trong sự cầu nguyện, tôi xin Chúa cái định nghĩa của Ngài về sự thỏa lòng. Tôi nghe trong lòng rằng, thỏa mãn hoàn toàn trong ý muốn của ta. Đời sống của Chúa Giêsu chính là hình ảnh về sự thỏa lòng. Trong lời của Ngài, chúng ta liên tục nghe, thức ăn của ta là tuân theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn thành công việc Ngài. Giăng đoạn 4 câu 34. Sự thỏa lòng của Ngài và sự cam kết với ý muốn của Đức Chúa Trời là bằng cớ tỏ tường trong Thi Thiên nói về Đấng Mêsi. Lạy Đức Chúa Trời tôi mong muốn làm theo ý Ngài, kinh luật của Ngài ở trong lòng tôi. Thi Thiên đoạn 40 câu số 8. Đối với Ngài, bên ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời chẳng có mong ước hay đam mê nào cả. Niềm khát khao của Ngài là làm trọn những ước muốn của Cha Ngài. Bây giờ, đừng lẫn lộn sự thỏa lòng với sự tự mãn, bởi vì xét về ý nghĩa thì hai chữ này khác nhau một trời một vực. Bạn thấy Chúa Giêsu đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện nài xin với nước mắt trong Hebrew đoạn 5 câu số 7. Ngài đã đạp đổ bàn của những người buôn bán đổi tiền và Ngài rất muốn dùng bữa tối với các môn đồ vào đêm trước khi Ngài chịu khổ. Ngài không thỏa lòng khi nhìn thấy con người bị trói buộc, bị bệnh tật và bị chết chóc. Ngài là một chiến binh, bênh vực những kẻ bị áp bức. Tuy nhiên, liên quan tới các nhu cầu hay mong ước của Ngài, Ngài lại thỏa lòng. Ngài cầu xin Cha và tin Cha tiếp trợ. Chính từ sự thỏa lòng này mà mới phát ra những lời này. Ta sống vì Cha hằng sống. Điều này mang lại một sự an ninh và ổn định mà không thuộc về thế gian này. Nên Ngài đã giản dị tuyên bố, ta biết mình từ đâu đến và đang về đâu trong Giăng đoạn 6 câu 57 và đoạn 8 câu 14. Nhờ đó mà Ngài không thể bị mất phương hướng hay bị dẫn dụ, và Ngài là người đầy tớ hoàn hảo. Sự tham lam. Từ khóa thứ hai liên quan tới định nghĩa về sự thờ thần tượng là tham hay là sự tham lam. Nó trái ngược hoàn toàn với sự thỏa lòng. Đây không phải là một từ mà bạn nghe nhiều trong cuộc nói chuyện hàng ngày của chúng ta. Chính vì vậy, điều quan trọng là phải xác định nó để nhận ra và hiểu được nó trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy bắt đầu với định nghĩa trong tiếng Anh. Một định nghĩa trong từ điển Webster nói, ước muốn cực độ để có được hay sở hữu được một điều gì đó mà người ta cho là tốt đẹp. Quay sang tiếng Hy Lạp, nó diễn đạt nhiều hơn. Nhưng trước tiên chúng ta hãy xem điều Phao-lô nói khi đề cập đến sự tham lam trong Cô-lô-se. Nếu anh chị em đã đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm kiếm những việc thiên thượng là nơi Chúa Cứu Thế đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian, vì anh chị em đã chết. Sự sống mình đã giấu kín với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của chúng ta hiển hiện, lúc ấy anh chị em cũng sẽ hiển hiện với Ngài trong vinh quang. Cô-lô-se đoạn 3 câu 1 cho đến câu 4. Phao-lô đưa ra cho chúng ta chìa khóa để duy trì trong tình trạng thỏa lòng. Khi chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta ở trong giao ước với Đức Chúa Trời toàn năng qua Chúa Giê-xu, chúng ta biết chúng ta chẳng thiếu gì cả. Hoàn toàn là không thiếu thứ gì. Chúa Giê-xu nói, nước trời thuộc về chúng ta. Và nếu chúng ta tìm kiếm vương quốc của Ngài trước hết, chứ không phải thứ yếu, thì mọi thứ chúng ta cần sẽ được thêm cho chúng ta. Điều này xác định ra sự tấn công đầu tiên của kẻ thù chống lại Chúa Giê-xu. Trong suốt thời gian cám dỗ trong đồng vắng, Sa-tăng đã cám dỗ để khiến Chúa Giê-xu tìm kiếm sự cung ứng bên ngoài cha của Ngài. Tình trạng thật khó khăn. Sau khi kiêng ăn 40 ngày, Chúa Giê-xu rất đói. Kẻ thù hy vọng tách Ngài ra khỏi sự thỏa lòng để rơi vào sự tham lam. Nhưng Chúa Giê-xu đã khước từ. Không lâu sau đó, các thiên sứ đến và đem lương thực từ trời đến cho Chúa Giê-xu. Kế hoạch của kẻ thù không thành công đối với Chúa Giê-xu, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ không dùng chiến thuật tương tự chống lại chúng ta. Hắn nhắm mục tiêu nơi chúng ta để tách chúng ta ra khỏi việc thỏa lòng với sự cung ứng của Vương quốc Chúa để nhận sự chu cấp theo cách riêng của chúng ta. Phao-lô nói rằng, người nào tìm kiếm Chúa, chứ không phải là lợi dụng Chúa để có thứ họ muốn nơi Ngài, mà là những người tha thiết mong muốn có được tấm lòng của Chúa và sự hài lòng của Ngài mới là những người sẽ thấy tâm trí mình nghĩ về những sự trên cao. Một khi đạt được tình trạng đó, chúng ta sẽ giống như Chúa Giê-xu. Đam mê của chúng ta là làm theo ý muốn của đấng sai chúng ta. Và kết quả vượt sức tưởng tượng đó là gì ạ? Bây giờ chúng ta giống Chúa Giê-xu, không thể bị lệch hướng hay bị dẫn dụ và chúng ta đạt tiêu chuẩn để trở thành đầy tớ thật của Vương quốc Chúa. Phao-lô còn nói tiếp trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 5 câu 6 rằng, vậy hãy giết chết những dục vọng thuộc về trần tục như gian dâm, ô uế, dục vọng ích kỷ, dục vọng xấu xa, tham lam. Tham lam là thờ thần tượng. Vì những điều ấy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên những kẻ không vâng phục Ngài. Cô-lô-se đoạn 3 câu 5 và câu 6. Hãy xem những lời của Phao-lô, tham lam là thờ thần tượng. Đây là chìa khóa tiếp theo của chúng ta để hiểu đúng như thế nào là thờ thần tượng. Thật dễ để nhận ra ở các quốc gia ngoại bang, nơi mà người ta xây tượng thờ, bàn thờ và đền miếu. Nhưng trong văn hóa văn minh hiện đại, chúng ta cần sự hiểu biết và phân biệt để nhận ra. Phao-lô nói khi chúng ta tách mình khỏi sự thỏa lòng mà rơi vào sự tham lam, thì chúng ta ra khỏi mối quan hệ thân mật với Chúa mà bước vào sự thờ thần tượng và ngoại tình. Bây giờ chúng ta hãy xem chữ pleonisia trong tiếng Hy Lạp. Trong câu này được dịch là tham lam. Hãy để tôi đưa ra ba định nghĩa khác nhau từ các nguồn rất uy tín. Ở nguồn Peller, đó là định nghĩa chính là ham muốn bất chính để có nhiều hơn. Còn nguồn BDAG thì nói rằng đây là tình trạng muốn có nhiều hơn những gì mình có. Còn nguồn CCF thì nói đây là ám chỉ đến việc tôn thờ bản thân, tinh thần kiểm soát. Chúng ta hãy tập trung để ý vào định nghĩa cuối cùng, đó là ám chỉ đến việc tôn thờ bản thân và tinh thần kiểm soát. khi tình cảm của chúng ta không tập chú vào nước Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta không tìm kiếm nước Chúa trước hết, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng sống cho bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ thâu tóm những gì mà chúng ta tin là mình cần để được thỏa mãn. Chúng ta sẽ tìm kiếm sự khoái lạc của vật chất, sự nổi tiếng, địa vị, tiếng tăm, bạn bè, sự hài lòng, quyền lực, tham quyền, tham dục cùng nhiều ham muốn khác từ việc thần tượng bản thân. Chúng ta thấy mình ở trong tình trạng này khi chúng ta không học thỏa lòng. Chúng ta tranh đấu vì thiếu bình an và không an lòng với những gì mà Chúa ban. Chúng ta thấy mình bị căng thẳng khi đi theo kế hoạch hay quá trình tác động của Ngài trong đời sống của chúng ta. Không nghi ngờ gì nữa, sự thỏa lòng và sự tham lam là hai sức mạnh đối kháng. Sự thỏa lòng kéo chúng ta xa khỏi sự thờ thần tượng, nhưng lại đến gần tấm lòng của Chúa hơn. Trong khi đó, sự tham lam khiến chúng ta xa cách Chúa và đẩy chúng ta lại gần bàn thờ của thần tượng. Hai từ này là những từ ngữ đối lập, có nghĩa tương phản, làm rõ nét thêm sự khác biệt giữa chúng. Rất dễ thấy được lý do tại sao trước giả sách Hebrew lại rất dạn dĩ với tuyên bố sau. Tôi xin tuyên đọc Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6. Hãy giữ nếp sống không tham tiền và thỏa lòng với những gì mình hiện có, vì Chúa hứa, ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con. Nên chúng ta mạnh dạn nói, Chúa phù hộ tôi sẽ không sợ hãi, người đời làm gì được tôi. Hebrew đoạn 13 câu 5 và câu 6. Trong chương tới, chúng ta sẽ khám phá thấy sự thỏa lòng tinh kính mang lại cho chúng ta sự tinh quyết trong mọi nghịch cảnh. Nó ngăn chúng ta không chịu đầu hàng trước những cái bẫy mà thế gian bẫy tín hữu. Sự thỏa lòng chứa đựng trong đó nguồn lợi lớn và một sự bình an vượt quá sự hiểu biết. Ngược lại, sự tham lam là nơi trú ngụ của sự bất an và được tiếp sức bởi các ham muốn và đam mê triền miên. Đó là một tình trạng mà cả sự lừa dối lẫn sự hủy diệt xuất hiện ngày nay. Thực hành. Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ lẽ thật của lời Chúa. Lời ấy được viết cho chúng ta. Vì thế tất cả chúng ta không thể bào chữa, không người nào trong chúng ta có thể đứng trước Chúa mà nói rằng, nhưng Chúa ơi, con đâu có biết. Cũng như Ngài bày tỏ chính Ngài trong tạo vật cho mọi dân tộc để họ không thể bào chữa thể nào, thì Ngài cũng đã bày tỏ ý muốn của Ngài trong Kinh Thánh để chúng ta không thể bào chữa thể ấy. Mặc dù thật khó nghe khi nói sự vâng lời nửa vời giống như sự thờ thần tượng, nhưng chúng ta nên cảm ơn Chúa vì học được điều này. Nếu chúng ta biết những gì có trong bài thi, thì thi lần nào cũng đậu cả. Phải không ạ? Đây là sự tốt lành và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Bởi vì rất dễ bị che mắt để không biết mình đã vâng lời nửa vời, hay cứng đầu và tham lam ở chỗ nào. Nên hãy xin Thánh Linh bày tỏ bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống của bạn mà rơi vào ảnh hưởng này. Hãy ăn năn bất cứ lĩnh vực nào mà Ngài chỉ cho bạn và xin Ngài thanh tẩy bạn. Cuối cùng, hãy xin Ngài đổ đầy đời sống bạn một cách tươi mới, ban năng quyền cho bạn để vâng lời bước theo Ngài mới an tâm.